mỗi ngày 2 buổi, chiếc xe đưa tôi đến sở làm và mang tôi từ sở làm về nhà. Chiếc xe lao vun vút trên con đường rộng thênh thang, với bề mặt là lớp nhựa đường bằng phẳng màu đen, với cái mùi hôi hôi khó ngửi. Tôi qua lại trên con đường này đã nhiều năm, nhưng được bao nhiêu lần tôi chú tâm để biết được rằng dưới lớp nhựa đường màu đen khó ngửi kia là hàng vạn, hàng triệu hòn đá lớn nhỏ khác nhau, hình dáng khác nhau, đã đan kết với nhau, đã nằm im lìm và chìm sâu dưới mặt đường từ bao nhiêu năm qua. Liên tiếp từ đời này đến đời kia để làm nên con đường quen thuộc này. Có lẽ tạo hóa đã sinh ra những hòn đá này và đặt để cho chúng một nhiệm vụ duy nhất là lót đường. Tôi gọi tên chúng là hòn đá lót đường. Tôi vẫn còn nhớ rõ mấy tuần trước, xe của tôi bị sét bắn trên đường đi làm, chỉ vì một vài hòn đá đã trồi lên trên mặt đường. Hòn đá ấy đã có một thời là hòn đá lót đường. Hôm nay, nó đã vươn mình lên cao, đã vượt qua khỏi lớp nhựa đường. Nó muốn nhìn ngắm trời mây non nước chăng? Hòn đá ấy, mỗi ngày một vươn cao hơn. Hòn đá ấy, với những góc cạnh sắc bén, đã đâm thủng bánh xe của tôi. Trong lúc tôi loay hoay thay bánh xe, không chú ý, những góc cạnh sắc bén này đã cắt một đường trên bàn tay tôi, đến rướm máu. Chao ôi, những hòn đá phá hoại, những hòn đá vô tích sự. Tôi gọi tên chúng là hòn đá oan nghiệt, là hòn đá cạn đường. Hôm nay, ngồi một mình, mở bàn tay nhìn vết cắt hôm nào, nay đã thành sẹo, tôi sực nhớ về những hòn đá. Tôi cũng ngồi một mình hồi tâm, tưởng nhớ đến những công việc mà tôi đã và đang làm. Những công việc mà tôi thường hay gọi bằng những từ thân quen là công việc phục vụ, là công việc xây dựng nước Chúa. Tôi không biết mình là hòn đá nào đây trên con đường phục vụ, là hòn đá lót đường hay là hòn đá cản đường trong công việc xây dựng nước Chúa. Thật khốn cho tôi nếu tôi là hòn đá cản đường, thật vô phúc cho tôi nếu tôi là hòn đá cản đường mà cứ nghĩ rằng mình là hòn đá lót đường. Là hòn đá lót đường, tôi có chịu ẩn mình dưới lớp nhựa màu đen đen khó người kia hay không? Là hòn đá lót đường, tôi có thiết tha liên kết với những hòn đá lót đường khác cũng đang âm thầm nằm xung quanh tôi để làm thành một nền cứng chắc cho con đường hay không? Là hòn đá lót đường, tôi có cam chịu cảm âm thầm chìm sâu trong lòng đường để anh em của tôi bước lên mà đi đến với Chúa không? Mỗi bước chân đi là mỗi bước khác nhau. Có những bước chân nhẹ nhàng êm đềm của người già em bé, có những bước chân thướt tha dịu dàng phảng phất hương thơm người con gái, nhưng cũng có những bước chân mạnh bạo đầy vũ lực của những chàng trai đang phong phí sức. Chắc hẳn sẽ không phải là một khó khăn chịu đựng cho tôi khi đón nhận những bước chân nhẹ nhàng êm mềm cũng như những bước chân thướt tha dịu dàng. Nhưng còn những bước chân mạnh bạo đầy vũ lực thì sao? Nó sẽ làm tôi nhói đau, đôi khi nó sẽ mang đến cho tôi những vết thương rướm máu. Tôi có chịu đựng được không? Tôi cần tiếp tục làm hòn đá lót đường trong công việc xây dựng nước Chúa nữa hay không? Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho con, để con mãi mãi là một trong muôn vàn hòn đá lót đường, để anh em của con bước lên và đi đến với Chúa. Xin cho con luôn biết ẩn mình, chìm sâu trong lòng đường để làm tròn ơn gọi mà Chúa đã mời gọi và đặt để nơi con. Amen. Dã từ cơn mưa dài.
đã từ cơn mưa xa đó, đã từ tiếng nói đau thương, đã từ giấc mơ hạnh phúc làm người xây dựng yêu thương. Ngài ơi, từ cơn mưa đó, giấc mơ hạnh phúc con tìm về dấu yêu ngọt mềm. Ngài ơi, từ cơn mưa đó con nay trở về thành loài chim xây dựng bình yên. Dạ từ cơn mưa hoang đàn, dạ từ cuộc sống xa xưa, Ngài ơi con nay trở về. Dạ từ cơn say hấp hối, dạ từ kiếp sống đi qua, dạ từ bóng đêm vẫn phủ làm người xây dựng yên thương. Ngài ơi, từ cơn mưa đó, giấc mơ hạnh phúc con tìm về dấu yêu mềm. Ngài ơi, từ cơn mưa đó con nay trở về thành loài chim.